Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Đức Tâm, Thanh Phương, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 10, 2012.
Đảng Cộng sản Việt Nam bất ngờ triệu tập hội nghị trung ương.
Một nhà đối lập Campuchia bị kết án 20 năm tù.
Bangladesh huy động quân đội để bảo vệ cộng đồng Phật giáo.
Thủ tướng Nhật Bản cải tổ nội các để chuẩn bị bầu cử lập pháp trước thời hạn.
Bầu cử quốc hội Georgia đầy thách thức đối với Tổng thống Saakashvili.
Thất nghiệp trong khu vực đồng euro đạt mức kỷ lục.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ hiện diện gần quần đảo Senkaku, điếu ngư. Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam bất ngờ triệu tập Hội nghị Trung ương. Theo tin từ Tổng thống xã Việt Nam, Hội nghị Trung ương 6 vừa khai mạc sáng nay tại Hà Nội với một trong những nội dung chính là quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Nhưng điều đáng chú ý là Hội nghị Trung ương lần này được triệu tập khẩn cấp, hoàn toàn bất ngờ đối với cả các ủy viên Trung ương, bởi vì theo nhiều nguồn tin trước đây, Hội nghị Trung ương 6 sớm nhất là đến giữa tháng 10 mới nhóm họp. Hội nghị Trung ương 6 theo dự kiến sẽ kết thúc ngày 16 tháng 10. Trong bài phát biểu khai mạc hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng đã nhấn mạnh là ít có hội nghị Trung ương nào có nhiều nội dung và dự kiến họp dài như hội nghị lần này. Theo ông Trọng, những vấn đề sẽ được bàn và quyết định đều rất quan trọng và phức tạp. Trong bài phát biểu nói trên, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn nhận là trong thời gian qua, chúng ta chỉ mới chủ yếu tập trung cho việc chèo chống đối phó với khó khăn tài chính và ngân hàng mà chưa triển khai các biện pháp đổi mới mô hình tăng trưởng. Ông Trọng cho rằng phải tiếp tục kiềm chế lạm phát nhưng phải tập trung ưu tiên cho ổn định và lành mạnh hóa kinh tế vĩ mô. Về vấn đề nhân sự lãnh đạo, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết là hội nghị lần này chưa bàn về quy hoạch nhân sự cụ thể mà chỉ bàn về nguyên tắc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, tức là Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Hội nghị Trung ương lần này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam gặp thêm nhiều khó khăn, đặc biệt là sau khi cơ quan Moody's hạ điểm tín nhiệm của Việt Nam do những yếu kém của hệ thống ngân hàng có nguy cơ tác hại đến tăng trưởng kinh tế. Nhiều lãnh đạo ngân hàng, trong đó có cả cựu Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Trần Xuân Giá, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đã bị khởi tố do có liên hệ đến vụ bê bối tài chính của ngân hàng ACB.
Philippines cải chính và tuyên bố là chỉ đưa thêm dưới 100 binh sĩ tới quần đảo Trường Sa. Ngày hôm nay, tướng Juancho Sabana, chỉ huy lực lượng quân sự phía tây Philippines, bao gồm một phần vùng quần đảo Trường Sa, đã lên tiếng cải chính về số lượng binh sĩ được đưa tới vùng quần đảo này để bảo vệ chủ quyền của Philippines. Theo đó, chỉ có dưới 100 binh sĩ được điều tới đảo Palawan ở Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Nhóm này đã tới đảo từ hôm thứ Sáu, 28 tháng 9, chủ yếu là các nhân viên kỹ thuật và hậu cần hỗ trợ cho Trung đoàn Thủy quân Lục chiến đang đóng tại đây. Ngày hôm qua, tướng Sapban đã nói với AFP là có thêm hai tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến được triển khai để bảo vệ các quyền lợi của Philippines ở vùng quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, hôm nay, viên tướng này cải chính thông tin và cho biết là hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến Philippines đã có mặt từ trước ở đảo Palawan và hiện nay không có lệnh điều động thêm thủy quân lục chiến tới đây. Để trấn an các nước đang có tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa, tướng Sapban tuyên bố là Philippines tiếp tục tôn trọng các quy định về ứng xử của các bên tại vùng biển này để duy trì hòa bình.
Một nhà đối lập Campuchia bị kết án 20 năm tù. Hôm nay, ông Mam Sonando, chủ một đài phát thanh độc lập ở Campuchia, đã bị kết án 20 năm tù với tội kích động dân chúng vũ trang nổi dậy chống chính quyền. Từ Phnom Penh, thông tin viên RFI Phạm Phan gửi về bài tường trình.
Tòa án Phnom Penh hôm nay đưa ra phán quyết dành cho ông Mam Sonando là 20 năm tù giam cùng 10 triệu ria tiền phạt vì tội đã ly khai làm loạn và xúi dục dân chúng vũ trang nổi dậy chống chính quyền. Vụ án này khởi đi từ hồi tháng 5 khi ở tỉnh Ratcha xảy ra cuộc biểu tình rồi dẫn đến bạo động của người dân địa phương chống lại chính quyền cướp đất của họ. Trong vụ đối đầu này, một bé gái đã bị trúng đạn của lực lượng an ninh và chết sau đó. Cuộc biểu tình có gậy dao cuốc rửa, ná cao su, sỏi đá của người dân tỉnh Ratcha bị chính quyền cho là một cuộc nổi dậy có vũ trang và bị ông Mam Sonando kích động giật dây. Ông Mam Sonando là một người hoạt động vì dân chủ tự do tại Campuchia. Vào năm 2003 và 2005, ông từng bị bắt giữ vì cương quyết chống lại hành vi sai trái của chính quyền. Bản án do tòa đưa ra hôm nay thì quá nặng cho một người đấu tranh vì dân chủ nhân quyền và ngay lập tức đã bị các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước phản đối quyết liệt. Ông Uwe Rack, người đứng đầu Trung tâm Nhân quyền Campuchia, nói rằng bản án mang ý đồ chính trị và không có chứng cứ gì để nói ông Mam Sonando muốn thành lập phong trào ly khai ở miền đông Campuchia. Ông Rupert Abbott, một nhà nghiên cứu của tổ chức ân xá quốc tế, cũng bày tỏ sự phẫn nộ. Theo ông, việc kết án ông Mam Sonando nặng nề như thế là một hành vi hết sức xúc phạm và ân xá quốc tế sẽ vận động để ông được trả tự do. Sau khi nghe bản án và bị đưa ra xe, ông Mam Sonando đã nói lớn, ông cảm thấy hạnh phúc vì đã được đóng góp cho quê hương. Bà Din Fanara, vợ ông Mam Sonando, cho báo chí biết là bà sẽ kháng án. Ông Mam Sonando năm nay đã 71 tuổi. Ông từng điều khiển một đài phát thanh độc lập mang tên con ông để quảng bá dân chủ và nhân quyền trong xã hội Campuchia. Phạm Văn, Nông Bình, RFI.
Phụ nữ Việt Nam bị sử dụng là tình nhân theo hợp đồng ở Malaysia. Theo tin từ trang mạng Metro AH của Malaysia ngày hôm nay, dư luận nữ giới ở Malaysia và các nước Đông Nam Á đang rất phẫn nộ về việc một dịch vụ mới vừa được tung ra và sẽ khiến có thêm nhiều phụ nữ Việt Nam bị bán sang Malaysia để phục vụ khách hàng nam giới. Đây là dịch vụ tình nhân theo hợp đồng, tức là khách hàng có thể mướn một phụ nữ trong một tuần hoặc một tháng để thỏa mãn nhu cầu của họ. Nguồn tin trên cho biết đàn ông Malaysia thích chọn phụ nữ Việt Nam nhất. Theo Metro AH, nhiều người đàn ông Malaysia chọn dịch vụ trọn gói này vì họ không chỉ được thỏa mãn sinh lý mà còn được có một cô bồ xinh đẹp để khoe với mọi người. Một bài báo đăng vào tháng 8 vừa qua tại Malaysia cho biết là khách hàng Malaysia chuộng gái mại dâm Việt Nam nhất. Những gái mại dâm này đến Malaysia với danh nghĩa đi học nghề, trang điểm hoặc du lịch. Cũng có những người đi tự túc đến Malaysia và tự tìm khách trong các tiệm massage. Một nhà hoạt động xã hội, bà Melinda Yes tại Kuala Lumpur cho rằng với dịch vụ tình nhân theo hợp đồng sẽ khó truy ra đường dây gái mại dâm vì các công ty môi giới sẽ nói rằng họ không phục vụ tình dục cho khách.
Thủ tướng Nhật Bản cải tổ nội các để chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn. Ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã thông báo cải tổ nội các trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn và quan hệ Nhật-Trung căng thẳng do tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku điếu ngư. Mặc dù ngày tổ chức cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn chưa được ấn định, nhưng khi thay đổi thành phần nội các, Thủ tướng Noda hy vọng cải thiện được phần nào tỷ lệ được lòng dân của ông và của Đảng Dân Chủ Nhật Bản, hiện đang ở mức rất thấp sau khi chính phủ đưa ra một đạo luật nâng mức thuế đánh vào hàng tiêu dùng. Cuộc cải tổ ngày hôm nay chủ yếu liên quan đến Bộ trưởng Tài chính Yun Azumi. Ông đã phải ra đi vì tỏ ra bất lực, không đưa được nền kinh tế Nhật Bản thoát ra khỏi tình trạng thoái lạm. Một động thái khác được giới quan sát chú ý. Vào lúc quan hệ Nhật-Trung xấu đi do tranh chấp Senkaku điếu ngư, các bộ trưởng quan trọng như ngoại giao, quốc phòng vẫn tại chức. Đồng thời, Thủ tướng Noda bổ nhiệm bà Makiko Tanaka làm Bộ trưởng Giáo dục. Theo báo chí Nhật Bản, tân Bộ trưởng Giáo dục có quan hệ tốt với Trung Quốc là con gái cựu Thủ tướng Tanaka, người đã tiến hành bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh cách nay 4 thập niên. Từ Tokyo, thông tin viên của đài RFI Frédéric Charles tường trình.
Le Premier ministre Yoshihiko Noda sait que son Parti démocrate de centre-gauche au pouvoir depuis plus de 3 ans.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda biết rằng Đảng Dân chủ cánh trung tả của ông có thể bị thất bại nặng nề trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Đảng đã lên cầm quyền từ 3 năm nay, sau hơn nửa thế kỷ Đảng Bảo thủ lãnh đạo nước Nhật. Do vậy, Thủ tướng Yoshihiko Noda tiến hành cải tổ nội các để hạn chế những thiệt hại. Cuộc bầu cử lập pháp có thể diễn ra trong năm nay hoặc đầu năm tới. Bộ trưởng Tài chánh Jun Azumi cũng đành bó tay trước bộ máy quản lý hành chính quan liêu đầy thế lực. Ông không đủ khả năng đưa nước Nhật ra khỏi tình trạng thoái lạm kinh niên và giờ đây ông buộc phải nhường chiếc ghế bộ trưởng cho ông Koriki Jojima, một dân biểu ít được biết đến trong công luận Nhật Bản. bà Makiko Tanaka, con gái của cựu thủ tướng Kakue Tanaka, người đã tiến hành bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc cách nay 40 năm, được chỉ định làm Bộ trưởng Giáo dục. Trung Quốc vẫn giữ kỷ niệm tốt đẹp về thân phụ của bà. Khi bổ nhiệm bà Makiko Tanaka, Thủ tướng Yoshihiko Noda muốn nói với phía Trung Quốc rằng ông muốn làm dịu cuộc xung đột lãnh thổ. Về phần mình, Trung Quốc cũng biết đây là cử chỉ thiện chí cuối cùng của nội các Yoshihiko Noda.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Bangladesh huy động quân đội để bảo vệ cộng đồng người Phật giáo. Phó cảnh sát thuộc tỉnh Cox Bazar ở miền đông nam Bangladesh cho biết là xung đột tôn giáo căng thẳng đến nỗi mà chính quyền Dhaka phải huy động quân đội đến hiện trường để ngăn ngừa các vụ tấn công của người Hồi giáo nhắm vào chùa và nhiều ngôi làng của người Phật giáo. Xung đột tôn giáo giữa cộng đồng người đạo Hồi và những người theo đạo Phật ở miền đông nam Bangladesh vẫn chưa kết thúc. Vào hôm nay, chính quyền Dhaka phải huy động 1.300 lính tới Cox Bazar và thành phố Ramu sát bên. Từ nửa đêm hôm 29 và trong suốt ngày 30 tháng 9, thì hàng chục ngàn người Hồi giáo đã đốt phá tổng cộng là 6 ngôi chùa, trong số đó có cả những ngôi chùa cổ hàng trăm năm, và họ còn đốt phá luôn cả hàng trăm ngôi nhà của những người theo đạo Phật. Xung đột tôn giáo kể trên đã dấy lên sau khi hình ảnh kinh thánh Koran bị đốt đã được phát tán trên mạng Facebook. Người Hồi giáo ở miền nam Bangladesh tố cáo một người theo đạo Phật là thủ phạm đã phát tán những hình ảnh báng bổ đạo Hồi. Chính quyền địa phương đã phải cầu viện đến quân đội, cảnh sát cũng như là lính biên phòng. Cảnh sát Bangladesh dùng lựu đạn cay để giải tán đám đông vào ngày hôm qua. 107 người bị câu lưu. Tình hình trở nên tạm yên tĩnh hơn vào ngày hôm nay, thế nhưng bầu không khí tại đây hãy còn rất căng thẳng. Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh đã đến giám sát tình hình ở Ramu và ông tìm cách trấn an cộng đồng Phật giáo tại đây. Ông cam kết sẽ cho mở điều tra về vụ này và trừng phạt những thủ phạm đã phóng hỏa vào những ngôi chùa. Bầu cử quốc hội Georgia đầy thách thức đối với Tổng thống Saakashvili. Vào ngày hôm nay, 3,6 triệu cử tri Georgia được kêu gọi đến phòng phiếu để bầu lại 150 đại biểu quốc hội. Cuộc tuyển cử lần này là một bài toán trắc nghiệm đối với Tổng thống Saakashvili và được xem là mang tính quyết định đối với tương lai của Georgia. Bản hiến pháp mới Georgia mở rộng quyền hạn của quốc hội và của thủ tướng chính phủ, nhưng đồng thời cũng thu gọn lại quyền hạn của Tổng thống. Do vậy, theo giới quan sát, thì cuộc tuyển cử ngày hôm nay là một cuộc đọ sức trực tiếp giữa hai ông Saakashvili và lãnh đạo đối lập Ivanishvili. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu kêu gọi Georgia tổ chức bầu cử tự do và công bằng, bất chấp chống đối của Nga, Tbilisi muốn tham gia vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện vào đầu tháng 9 vừa qua, thì Đảng Phong trào Quốc gia Thống nhất của Tổng thống Saakashvili có triển vọng giành được thắng lợi. Tuy nhiên, tai tiếng xảy ra cách nay 2 tuần đã làm xấu đi hình ảnh của chính quyền đương nhiệm. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, cuộn phim video tố cáo nhiều tù nhân Georgia bị tra tấn đã làm sứt mẻ uy tín của Đảng Phong trào Quốc gia Thống nhất, muốn hiện đại hóa đất nước và đưa Georgia thành một nhà nước pháp quyền. Hàng loạt các đợt biểu tình đã diễn ra sau khi cuộn phim kể trên được công bố. Liên minh đối lập mang tên là Giấc mơ Georgia do nhà tỷ phú Ivanishvili lãnh đạo đã tố cáo chính quyền Tbilisi là một chế độ độc tài để cai trị đất nước với 45 triệu dân này. Giới quan sát lo ngại là cuộn băng gây tai tiếng kể trên sẽ làm thay đổi kết quả của cuộc tuyển cử ngày hôm nay. Đảng Phong trào Quốc gia Thống nhất hiện có 119 trên 150 đại biểu ở Quốc hội. Đảng này đã lên cầm quyền từ năm 2004 sau khi gạt khỏi chính quyền Tổng thống Edouard Shevardnadze, cựu Ngoại trưởng Liên Xô cũ, nhân cuộc cách mạng Hoa Hồng.
Bạo động tại Iraq đã khiến hơn 300 người chết trong tháng 9. Theo các số liệu do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Iraq công bố ngày hôm nay, trong tháng 9 vừa qua đã có 365 người chết và 638 người bị thương vì các vụ bạo động ở nước này. Đây là con số nạn nhân cao nhất trong một tháng kể từ tháng 8 năm 2012. Hôm qua, một loạt khủng bố mới đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 206 người bị thương, chủ yếu ở Baghdad và các vùng phụ cận. Tại trung tâm thủ đô Iraq, một tay khủng bố tự sát đã cho nổ một chiếc xe có gài bom ở một khu thương mại. Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, một chiếc xe gài bom thứ hai phát nổ gần như ở cùng một chỗ. Cũng trong thủ đô Baghdad, một cảnh sát đã bị một nhóm người vũ trang bắn hạ, và khi một đội tuần tiễu đến nơi, một chiếc xe có gài bom đã phát nổ. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về loạt khủng bố ngày hôm qua, nhưng vào tháng 7 vừa qua, tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq, một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Iraq, đã loan báo khởi đầu một chiến dịch quân sự và tuyên bố sẽ giải thoát cho các thành viên của tổ chức này đang bị cầm tù. Tối thứ Năm vừa qua, quân phiến loạn đã tấn công vào một nhà tù ở Tikrit, cách Baghdad 160 km về phía Bắc, giúp cho khoảng 100 tù nhân vượt ngục. Trong số này, theo Bộ Nội vụ Iraq, có 47 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq.
Thất nghiệp trong khu vực đồng euro đạt mức kỷ lục, lần đầu tiên kể từ khi được hình thành khu vực đồng tiền chung châu Âu phải đối phó với nạn thất nghiệp đang lan rộng, 11,4% dân số trong tuổi lao động không có việc làm, và đây là hậu quả của chính sách khắc khổ đồng loạt được áp dụng tại 17 nước thành viên trong khối euro. Vào hôm nay, Viện Thống kê châu Âu Eurostat công bố số người thất nghiệp trong tháng 8/2012, và Bruxelles đang đau đầu với con số gần 18,2 triệu người không có việc làm, vào lúc mà các làn sóng chống đối chính sách thắt lưng buộc bụng do châu Âu áp đặt đang lan rộng, thì áp lực để giải quyết việc làm cho 11,4% dân số trong tuổi lao động của khu vực châu Âu lại càng thêm cấp bách. Như vậy là trong một năm qua, toàn khối euro đã có thêm 2,4 triệu người bị mất việc làm.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ hiện diện gần quần đảo Senkaku Điếu Ngư.
Vào lúc tranh chấp Nhật-Trung về quần đảo Senkaku Điếu Ngư đang căng thẳng, một lực lượng quân sự hùng hậu của Mỹ bắt đầu hiện diện gần đó. Theo báo Time trên mạng ngày hôm qua, hai hàng không mẫu hạm của Mỹ và lực lượng đặc nhiệm không bộ thủy quân lục chiến đã có mặt ở vùng Tây Thái Bình Dương khá gần quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Trong những tuần qua, nhiều tàu của Trung Quốc liên tục xâm nhập vào vùng biển xung quanh quần đảo này. Tuần trước, tàu tuần duyên Nhật Bản đã dùng vòi rồng phun nước đuổi tàu Đài Loan. Cho đến nay, chưa có một tàu chiến của bên nào được huy động tới khu vực đang có tranh chấp. Bắc Kinh chỉ điều tàu ngư chính và hải giám, còn Tokyo sử dụng lực lượng tuần duyên để ngăn cản và bảo vệ các hòn đảo. Chính quyền Washington đã nhiều lần tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để xảy ra xung đột. Thế nhưng, các quan chức Hoa Kỳ khẳng định rõ ràng rằng, vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, có nghĩa là Hoa Kỳ phải can thiệp giúp đỡ Nhật Bản trong trường hợp nước này bị tấn công. Các chỉ huy Hải quân Mỹ ngày hôm qua cho biết, hàng không mẫu hạm USS George Washington đã bắt đầu hoạt động ở biển Hoa Đông gần quần đảo đang có tranh chấp. Trong khi đó, hàng không mẫu hạm USS John Stennis cách không xa biển Đông. Mỗi hạm đội bao gồm hơn 80 máy bay chiến đấu, các tuần dương hạm được trang bị tên lửa, khu trục hạm, tàu ngầm và tàu tiếp liệu. Mặt khác, gần vùng biển Philippines, khoảng 2.000 thủy quân lục chiến đang có mặt trên chiến hạm USS Bonhomme Richard và hai tàu hộ tống. Đơn vị thủy quân lục chiến này được trang bị xe lội nước, pháo, trực thăng và tiêm kích Harrier. Theo giới quan sát, trong các điều kiện bình thường, các hàng không mẫu hạm của Mỹ và lực lượng đặc nhiệm không bộ thủy quân lục chiến hoạt động độc lập riêng lẻ. Do vậy, sự có mặt cùng một lúc của ba lực lượng nói trên gần một khu vực nhỏ ở Thái Bình Dương là một dấu hiệu tập trung hỏa lực không bình thường. Cả ba đơn vị này vừa mới kết thúc đợt tập trận ở gần đảo Guam, bao gồm tập trận bắn đạn thật, phóng tên lửa và thủy quân lục chiến của Mỹ cùng binh sĩ Nhật Bản luyện tập đổ bộ. Vậy, phải chăng sự hiện diện của các hàng không mẫu hạm và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ở gần vùng quần đảo Senkaku, Điếu Ngư là một sự trùng hợp tình cờ? Giới chuyên gia quân sự cho rằng, thực ra, việc Washington triển khai hàng không mẫu hạm và lực lượng thủy quân lục chiến chủ yếu là nhằm điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, ít có liên hệ đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông hay tranh chấp chủ quyền ở Biển Hoa Đông. Theo phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, thì các đơn vị nói trên đang là nhiệm vụ luyện tập và các hoạt động này không liên quan đến bất kỳ sự kiện cụ thể nào. Để thực hiện cam kết của Mỹ, hai trong số 11 lực lượng xung kích hàng không mẫu hạm đang hoạt động ở Tây Thái Bình Dương nhằm bảo đảm ổn định và hòa bình, từ ngữ trong nguyên văn. Cho dù vùng quần đảo Senkaku điếu ngư có thể giàu tài nguyên, nhiên liệu, nhưng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản lại chủ yếu là do các thù hằn trong quá khứ và sự trỗi dậy của tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Trong các cuộc nói chuyện riêng, các quan chức Mỹ tỏ ra thất vọng vì không có những tiến bộ ngoại giao nào nhằm giải quyết cuộc xung đột. Do vậy, sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Mỹ gần vùng quần đảo Senkaku điếu ngư như là một lời răn đe Trung Quốc, nhưng đồng thời đây cũng có thể là một thông điệp thúc ép Nhật Bản giải quyết cuộc xung đột này.
Sau đây là các phần tin khác.
Ngôi sao bóng đá Pháp Karabatic bị câu lưu. Theo nguồn tin cảnh sát, hôm qua, ngôi sao bóng ném của Pháp Nicolas Karabatic và 16 người khác đã bị bắt tạm giam trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bán đổ giữa hai câu lạc bộ Montpellier và Sesson. Tất cả những người bị câu lưu sẽ bị thẩm vấn về trận đấu giữa Montpellier và Sesson ngày 12 tháng 5 vừa qua. Trong trận này, đội Sesson đã giành thắng lợi, trong khi đội Montpellier đã là vô địch bóng ném Pháp. Số tiền cá cược về kết quả giữa hiệp của trận đấu này cao một cách bất bình thường, tức là khoảng 80.000 euro, trong khi thông thường đối với một trận bóng ném, số tiền cá cược chỉ vào khoảng 5.000 euro. Theo luật sư của một trong những người bị câu lưu, các tuyển thủ bóng ném Pháp nhận là họ có cá độ nhưng không hề bán độ. Luật sư này cho biết nếu chỉ phạm lỗi về thể thao thì các tuyển thủ chỉ bị phạt ngưng thi đấu trong 6 trận và bị phạt tiền 15.000 euro. Còn nếu thật sự đã có chuyện bán độ, những người vi phạm có thể lãnh án 5 năm tù và bị phạt tiền 75.000 euro. Nicolas Karabatic đã hai lần giành chức vô địch Thế vận hội cùng với đội tuyển bóng ném Pháp và là một trong 7 tuyển thủ của đội Montpellier, câu lạc bộ hàng đầu của bóng ném Pháp từ 15 năm qua.
Chứng khoán châu Á mất giá do những lo ngại về kinh tế của Trung Quốc. Thị trường tài chính ở Tokyo và Singapore mất giá trong phiên giao dịch hôm nay. Lý do là các nhà đầu tư quốc tế lo ngại về kinh tế của Trung Quốc cũng như là trước những bấp bênh của thị trường châu Âu. Vào giờ đóng cửa, chỉ số tài chính Nikkei của Nhật đã giảm 0,83%, Singapore mất giá nhẹ hơn, giảm 0,33% so với phiên giao dịch hôm 28 tháng 10 vừa qua. Các thị trường Seoul, Thượng Hải và Hồng Kông đóng cửa vì nghỉ lễ. Theo các nhà quan sát thì chứng khoán của châu Á mất giá do lo ngại về kinh tế Trung Quốc đang bị chững lại. Thật vậy, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đã liên tục sút giảm. Số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê Trung Quốc vừa công bố hôm nay cho thấy là chỉ số nói trên chỉ đạt được 49,8 điểm. Một điểm dưới 50 là dấu hiệu cho thấy hoạt động của ngành công nghiệp nước này đang bị sa sút. Thế còn căn cứ vào báo cáo của Ngân hàng Anh HSBC thì sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đã giảm trong 11 tháng liên tiếp. Các dự báo tăng trưởng cũng cho thấy là tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc trong quý 2 năm nay chỉ đạt được 7,6% và đây là mức yếu kém nhất kể từ đầu cuộc khủng hoảng tài chính cũng như là kinh tế toàn cầu năm 2008-2009. Bên cạnh những lo ngại về kinh tế của Trung Quốc thì các nhà đầu tư ở châu Á còn tỏ ra thận trọng đối với tình hình kinh tế của bản thân nước Nhật. Thật vậy, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vừa cho biết là sản lượng công nghiệp của xứ này cũng bị sút giảm trong tháng 9 vừa qua. Xuất khẩu của Nhật sang các thị trường Âu Mỹ và gần đây nhất là sang Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn. Cuối cùng thì viễn cảnh mà Tây Ban Nha phải cầu cứu quốc tế hỗ trợ tài chính hay là Hy Lạp vừa bước sang năm thứ 6 với suy thoái cũng là những lo ngại khiến cho chứng khoán của châu Á mất giá trong ngày.
Báo chí Cuba trước thử thách đổi mới. Báo chí Cuba đang hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước, hiện đang được kêu gọi đổi mới trước thời điểm sắp diễn ra đại hội đảng vào tháng 7 năm 2013. Làng báo nước này đang đứng trước triển vọng mở cửa, thoát ra hoàn toàn sự sơ cứng, ảnh hưởng của ý thức hệ Liên Xô cũ. Hiệp hội Nhà báo Cuba, gọi tắt là UPEC, một tổ chức chính thức của nhà nước, đã kêu gọi các thành viên của mình suy nghĩ về một nền báo chí cách mạng mà chủ nghĩa xã hội Cuba hiện đang cần đến từ những thay đổi lớn lao đang diễn ra trong xã hội chúng ta trước đại hội đảng lần thứ 9 vào năm tới. Hết lời chẩn. Bị các nhà ly khai tố cáo, bị chính chủ tịch Raúl Castro chỉ trích và bị dân chúng ngờ vực vì các thông tin rỗng tuếch tách biệt với thực tế hàng ngày, báo chí Cuba buộc lòng phải đổi mới. Bản thân Đảng Cộng sản Cuba hồi tháng Giêng cũng đã đòi hỏi báo chí phải thông tin một cách đúng lúc, khách quan, có hệ thống và minh bạch về những vấn đề, những khó khăn, thiếu sót và những nghịch cảnh mà chúng ta phải đối phó. Trong một hội nghị bất thường, Đảng Cộng sản Cuba đề nghị báo chí cần phải từ bỏ những tin tức vô vị và thói quen bí mật thông tin. Hiện nay, làng báo Cuba có tổng cộng 2 tờ nhật báo, 1 tờ tuần báo, 10 tờ báo địa phương, 2 hãng thông tấn, 5 kênh truyền hình, khoảng hơn 10 nguyệt sang và chừng 50 đài phát thanh trung ương lẫn địa phương. Tất cả những báo đài này thường đưa cùng một loại thông tin như nhau và thường là dựa vào tờ báo chính thức do Trung ương Đảng quản lý là tờ Kanma. Jorge Gomez Barata, một cựu viên chức cao cấp của ban tuyên huấn Đảng Cộng sản Cuba, nay là cây bút bình luận cho nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, khẳng định các nhà báo không chịu trách nhiệm về tình trạng này. Trên blog www.cubanoprimeplano.com, ông nhận xét vấn đề là từ cơ chế chứ không phải trong cách làm việc. Trước năm 1975, chế độ Fidel Castro không tìm cách kiểm soát báo chí, nhưng sau đó đã nhập khẩu kinh nghiệm Xô Viết. Theo Jorge Gomez Barata, thì việc tập trung chỉ đạo và nạn quan liêu áp dụng trong nền kinh tế đã được áp đặt vào lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chính trị, đặc biệt là đối với báo chí. 20 năm sau khi Liên Xô sụp đổ, không có một ý tưởng cải cách nào được đưa ra, không có sáng kiến nào để khắc phục những thiếu sót. Ông đề nghị nên để cho các báo có thể tự chọn các nhà lãnh đạo, được giải phóng khỏi các thủ tục hành chính phiền phức, không còn lệ thuộc vào các tổ chức chính quyền và không còn xem là báo chí chính thức của nhà nước. Còn Manuel David Orio, nhà báo, đồng thời là nhân viên an ninh gần đây, đã tố cáo một tâm trạng chung của người dân không thỏa mãn trước việc không được cung cấp những thông tin thời sự. Là người trong những năm 2000 từng thâm nhập vào giới các nhà báo độc lập, ngày nay ông đòi hỏi cần có một đạo luật báo chí mới để xác định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ của tất cả những người có liên quan trong tiến trình hoạt động báo chí. Trên blog www.estebanmoralesdomique.blogspot.com, giảng viên Đại học Esteban Morales đã kêu gọi Hiệp hội Nhà báo Cuba chủ động chuyển đổi báo chí thành một công cụ hiệu quả cho việc phê bình, giúp cho hình mẫu kinh tế được hoàn hảo hơn và thay đổi cách nghĩ. Chuyên gia vừa bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Cuba vào năm 2011 cảnh báo, nếu không làm như thế, chúng ta vẫn luôn là một đội ngũ thiếu vắng nhiệt tình, bị trói chân bởi sự hoài nghi, tính chéo điều và chủ nghĩa cục bộ của những người muốn tỏ ra rằng họ là những người canh cửa tích cực cho cách mạng.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Kinh tế Việt Nam có nguy cơ bị biến đổi, khí hậu tác hại nặng nề. Trọng Nghĩa phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc.
RFI Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Đảng Cộng sản Việt Nam bất ngờ triệu tập hội nghị trung ương.
Một nhà đối lập Campuchia bị kết án 20 năm tù.
Bangladesh huy động quân đội để bảo vệ cộng đồng Phật giáo.
Thủ tướng Nhật Bản cải tổ nội các để chuẩn bị bầu cử lập pháp trước thời hạn.
Bầu cử Quốc hội Georgia đầy thách thức đối với Tổng thống Saakashvili.
thất nghiệp trong khu vực đồng euro đạt mức kỷ lục.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ hiện diện gần quần đảo Senkaku điếu ngư.
Ngay sau đây là phần điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc biểu tình hôm qua tại Paris chống khắc khổ, thuế tăng vào năm tới 2013. Đây là chủ đề nổi trội mà các báo từ tả sang hữu đều chạy tựa trang nhất hôm nay. Còn về châu Á, thì cuộc đấu tranh của công nhân Trung Quốc làm việc cho tập đoàn điện tử Đài Loan Foxconn, làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt, đã khiến họ phải đi đến bạo động. Sự kiện đã được báo Libération nêu bật ở trang kinh tế, và tờ báo nhận thấy trong hàng tiết là họ chỉ có hai phương cách, chết hoặc nổi dậy, đó là tiến thoái lưỡng nan của công nhân Foxconn. Bài báo của thông tin viên Libération tại Bắc Kinh, Philippe Grangereau, trở lại những sự kiện diễn ra vào tuần qua, vào đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, ở xưởng Foxconn ở Thái Nguyên, Sơn Tây. Một sự cố giữa công nhân đã dẫn đến bạo động, đối chọi với nhân viên an ninh, khiến một số người bị thương, và theo một công nhân đã có 7 người chết, điều mà tập đoàn Foxconn không thừa nhận. Nhiều tòa nhà đã bị công nhân đập phá, xe hơi bị đốt và 5.000 cảnh sát chống bạo động được phái đến nơi để vãn hồi trật tự.
Bài báo trích lời một công nhân từng làm việc cho Foxconn ở Thẩm Quyến, cho là sự kiện ở Thái Nguyên không có gì đáng ngạc nhiên. Những vụ bùng nổ như thế không thể tránh khỏi vì điều kiện làm việc khó thể chịu đựng nổi và đẩy công nhân vào con đường nổi dậy hoặc là tự tử.
Libération nhắc lại là trong năm 2010 đã có 18 người nhảy lầu tự tử, 14 người đã chết. Một báo cáo do 20 trường đại học thực hiện đã đánh giá là những xưởng của Foxconn là những trại cải tạo lao động. Các lực tự tử chỉ giảm sau khi tập đoàn này đưa ra một biện pháp như đặt lưới dưới cửa sổ một số tầng lầu công nhân trú ngụ, tư hữu hóa một số nơi ở của công nhân để không mang trách nhiệm. Và từ năm 2011 thì ban giám đốc đã yêu cầu những người được thu dụng ký giấy cam đoan là gia đình không đòi bồi thường nếu họ tự tử. Tác giả bài báo nhận thấy là Trung Quốc đã bước vào giai đoạn cuối của cách mạng công nghiệp, nhưng vẫn không có công đoàn hoạt động tự do. Và chính sự thiếu vắng công đoàn tự do này đã khiến công nhân không cách xoay sở nào khác đã đi đến con đường bạo động hay hành động tuyệt cùng như một phương thức đấu tranh. Bài báo minh họa với sự kiện là vào tháng Giêng năm nay, vì không có kế sách nào khác, 150 công nhân xưởng Foxconn ở Vũ Hán đã lên nóc nhà của xí nghiệp đe dọa tự tử tập thể nếu tập đoàn không cải thiện điều kiện làm việc của họ, chấm dứt không khí trại cải tạo lao động của xưởng.
Libération phân tích, công nhân trẻ hiện nay ở Trung Quốc thường là con một, được học hành, có bằng cấp, họ không chấp nhận chịu khổ, chịu những hy sinh của thế hệ cha mẹ. Trong lúc đó thì công nhân Foxconn vẫn phải bị nhồi nhét 10 người ở trong một phòng trọ.
Không chỉ thế, công nhân xưởng tại Thẩm Quyến mà Libération trích dẫn như nói trên còn cho biết là những ngày đầu khi mới vào làm trong xưởng Foxconn thì anh còn phải tập quân sự 4 giờ trong tuần, phải họp trước và sau khi làm việc xong. Người công nhân thợ hàn này còn than phiền về tiếng ồn đinh tai nhức óc, không được bảo vệ tốt và tai của anh ngày càng điếc đi. Bài báo nhắc lại là trong 3 năm gần đây, tai nạn lao động ở các xưởng Foxconn đã làm 4 người chết và hàng trăm người bị thương tích. Về nhịp độ làm việc thì công nhân Foxconn làm hơn 60 tiếng mỗi tuần là chuyện bình thường. Họ phải gấp rút làm để giao hàng kịp thời gian, nhất là những loại sản phẩm như iPhone mới. Nhiều người không than phiền vì được tiền phụ trội, nhưng ít người chịu đựng được nhịp độ làm việc như vậy. Cho nên, việc thay công nhân cũng rất thường xuyên. Ở Thái Nguyên, theo Libération, thì tập đoàn điện tử Đài Loan phải thay thế mỗi ngày khoảng 600 công nhân thôi việc. Nhưng không phải dễ tìm người thay thế. Vì như nói trên và theo nhiều chuyên gia thì công nhân Trung Quốc ngày nay có trình độ hơn và họ tìm kiếm những công việc có triển vọng đi lên, trong lúc mà các xưởng Foxconn chỉ là một xưởng nô lệ như người công nhân ở Thẩm Quyến đánh giá, và công nhân tại đây là những con chốt có thể thay đổi lẫn nhau, họ không được quyền lên tiếng. Các công đoàn chính thức cho là có trách nhiệm bảo vệ họ thì chỉ là công đoàn dỗm hết lợi dẫn, trong lúc mà công nhân thì bị những người canh gác độc công nhục mạ thậm tệ và họ không có một chút tự do nào cả.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng nhìn về châu Á, Le Monde đề ngày hôm nay dành bài xã luận trên trang đầu cho Miến Điện và khen ngợi sự khôn ngoan sáng suốt của Tổng thống Thanh Sen, công cuộc cải tổ của ông và nhất là sự hợp tác giữa ông và bà Aung San Suu Kyi.
Chỉ tựa đề việc Miến Điện mở cửa được xác nhận tại New York, Le Monde mới đầu bài nhận định chỉ cần một thủ tục nhỏ để Tổng thống Miến Điện, một cựu tướng lãnh, có thể đến một cách trang nghiêm New York ngoài chu vi Liên Hiệp Quốc. Thủ tục đó là bãi bỏ biện pháp cấm ông đến Hoa Kỳ từng được ban hành trước đây. Và trước khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc, thì chính quyền Obama với sự khuyến khích của bà Aung San Suu Kyi đã bãi bỏ biện pháp ô nhục này. Do đó, ông Thanh Sen đã đến New York tuần qua, đầu ngẩng cao phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, nói về những cải tổ đã thay đổi đất nước ông. Hơn thế nữa, trong bài diễn văn được truyền lại tại Miến Điện, ông đã ca ngợi những nỗ lực của bà Aung San Suu Kyi cho dân chủ. Le Monde khen ngợi con đường tuyệt diệu mà người đàn ông thấp nhỏ, không chút sức quyến rũ và giải Nobel Hòa Bình tươi sáng đã cùng bước trong 18 tháng qua. Tờ báo cho là người cai ngục và người tù nhân trước đây có thể tiếp tục là hai kẻ thù. Nhưng không. Thay vào đó, thì mỗi người với vũ khí riêng biệt của mình, bất kể hiểm nguy, đã hành động để đưa Miến Điện đến dân chủ và mở cửa ra thế giới. Tờ báo nhắc lại thành quả mà Le Monde xem là sẽ giúp Tổng thống Thanh Sen có thêm trọng lượng, củng cố vị thế của ông đối với phe bảo thủ trong quân đội. Đó là việc Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu hàng Miến Điện. Thành quả này cũng là nhờ bà Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên, Le Monde cũng nhận thấy là thử thách còn nhiều. Dân chúng Miến Điện còn rất nghèo. Việc chuyển tiếp đến dân chủ có thể bị sóng gió. Đất nước này còn phải đối phó với các vấn đề cộng đồng thiểu số. Nhưng tờ báo đánh giá là những thay đổi từ khi tướng Thanh Xuê ra đi vào tháng 3 năm ngoái rất ngoạn mục, giống như những thay đổi ở Ba Lan và Nam Phi. Và đủ để người ta khen ngợi sự can đảm của bà Aung San Suu Kyi và sự khôn ngoan sáng suốt của vị Tổng thống đã đánh giá là không thể có sự trở lùi về phía sau trong sự chuyển tiếp chính trị. Le Monde cho là được thế càng hay hơn nữa.
Cuộc bầu cử quốc hội Cusia hôm nay đã thu hút hầu như tất cả các báo Pháp. Libération nêu bật hai nhân vật đỏ sức với nhau trong cuộc bầu cử hôm nay, Tổng thống Saakashvili và nhà tỷ phú Ivanishvili, lãnh đạo đối lập và cũng sẽ là ứng viên Tổng thống năm 2013. Tờ báo nhìn thấy trong hàng tựa, Ivanishvili thách thức Saakashvili.
Thật ra, theo Libération, thì ông Ivanishvili giàu sụ nhưng lại ít được biết đến. Le Figaro ở trang quốc tế thì nhận thấy trong cuộc đỏ sức giữa hai ông Saakashvili và Ivanishvili, Gruzia bị giằng xé giữa phương Tây và phương Đông. Vì Tổng thống Saakashvili là người thân phương Tây, trong lúc mà nhà tỷ phú đối lập lại thân Moscow. Còn dưới tựa đề cử tri Gruzia trước thử thách dân chủ, tờ La Croix nhận thấy là cuộc đỏ sức rất gay gắt hôm nay. Và lần đầu tiên, Tổng thống Saakashvili bị một nhân vật đối lập thách thức và có nguy cơ dẫn đến khủng hoảng chính trị. La Croix mới đầu bài báo giải thích là các cơ quan ngoại giao ở thủ đô Tbilisi đã kêu gọi nhân viên mua trữ lương thực v.v. đề phòng bất trắc. Kết quả cuộc bỏ phiếu được xem là một cuộc đấu gay go giữa hai đảng cầm quyền và đối lập sẽ được công bố sớm nhất là vào ngày mai và sẽ bị đối lập phản đối ngay trong trường hợp họ thất cử. Ngày hôm nay thì những sự cố đáng tiếc cũng đã diễn ra. La Croix, trích người tại chỗ, đã điểm lại thành tích đạt được sau 8 năm ông Saakashvili giữ chức ghế tổng thống. Thành quả rất đáng khích lệ. An ninh tốt hơn nhiều. Mafia hoành hành trước đây làm dân khốn khổ, nay cũng đã bớt. Cũng bớt đi nhiều nạn hối lộ tống tiền. Hạ tầng cơ sở được sửa sang. Một linh mục giải thích trước đây là khi ông đi đến thành phố Batumi bên bờ Hán Hải, đường xấu gồ ghề, ông bị chặn đến cả 30 lần, phải dúi tiền cho cảnh sát và mất đến 5 tiếng đồng hồ mới đi được đến nơi. Bây giờ thì hết có chuyện đó và đường được sửa sang, ông chỉ mất 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Sinh hoạt hàng ngày theo La Khoa cũng được cải thiện hẳn, như vấn đề nước chẳng hạn. Trước đây thì người dân có nước xài một ngày trên 3, thì hiện nay có nước xài mỗi ngày, tuy cũng có những giờ bị cắt. Tóm lại, đời sống được cải thiện hẳn. Nhưng mặt khác theo tờ báo thì bất bình cũng cao, vì 30% thanh niên thất nghiệp, nhà tù thì đầy ắp vì chính sách không khoan nhượng của Tổng thống Saakashvili, mà các tổ chức nhân quyền tố cáo là bắt giam người quá đáng. Đôi khi tội phạm phải rất nhỏ, không xứng đáng bị phạt tù. Do đó, theo La Khoa, những hình ảnh tra tấn tù nhân ở một nhà tù Tbilisi đã làm người dân phẫn nộ. Sự kiện có thể ảnh hưởng đến lá phiếu hôm nay. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Kinh tế Việt Nam có nguy cơ bị biến đổi khí hậu tác hại nặng nề. Trọng Nghĩa phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Với địa hình nhiều núi non lại có một bờ biển rất dài, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thuộc diện phải gánh chịu nhiều nhất tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, cả về mặt con người lẫn kinh tế. Các tác hại này tuy nhiên sẽ được giảm thiểu nếu Việt Nam quyết tâm đề ra những chính sách thích hợp ngay từ lúc này để khắc phục kịp thời các hệ quả. Trên đây là khuyến cáo cụ thể dành cho Việt Nam trong bản báo cáo mới nhất Climate Vulnerability Monitor 2012 công bố hôm 26 tháng 9 vừa qua tại New York. Bản báo cáo của tổ chức quốc tế DARA rất có uy tín trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu, kết hợp với diễn đàn các nước dễ bị tác hại của biến đổi khí hậu CVF thực hiện. Bản phúc trình chủ yếu đề cập đến những vấn đề chung của toàn thế giới, nhưng đặc biệt có riêng hai phần đề cập đến trường hợp điển hình của Ghana tại châu Phi và Việt Nam. Nghiên cứu của DARA và CVF về Việt Nam đã được thực hiện một cách rất bài bản, bao gồm cả kết quả hai chuyến khảo sát thực địa tại hai địa phương tiêu biểu cho vấn đề ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là tỉnh Bến Tre ở miền Nam Việt Nam, vùng đất thấp ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Yên Bái trên vùng đồi núi miền Tây Bắc. Nhìn chung, theo công trình nghiên cứu này, do hình thể và vị trí địa dư của mình, Việt Nam thuộc loại quốc gia cực kỳ dễ bị tổn hại về mặt môi trường trước tình trạng biến đổi khí hậu. Khu vực đồi núi và duyên hải là vùng đón bão đến từ ngoài khơi Thái Bình Dương, dễ bị thiệt hại vì mưa to gió lớn kéo theo lũ lụt đất lở nghiêm trọng. Còn đồng bằng sông Cửu Long lại là một vùng thấp thuộc diện dễ bị ngập lụt nhất trên thế giới. Hầu hết các khu vực phía nam của Việt Nam, kể cả vùng lân cận thành phố Hồ Chí Minh, đều ở độ cao không đầy 1 mét so với mặt biển, do đó sẽ phải chịu tác hại trực tiếp khi nước biển dâng lên. Điểm mới được bản báo cáo nêu bật là các thiệt hại về mặt kinh tế tính theo tỷ lệ phần trăm GDP mà Việt Nam có nguy cơ phải gánh chịu từ nay đến năm 2030 do biến đổi khí hậu. Tuy vậy, theo các chuyên gia, tình hình không đến nỗi bi quan, vì Việt Nam hoàn toàn có thể giảm bớt đáng kể các thiệt hại đó nếu kịp thời có biện pháp khắc phục. Bản báo cáo đã đề ra một loạt khuyến cáo về mặt chính sách cho Việt Nam. Một cách cụ thể, bản báo cáo ước tính là biến đổi khí hậu đã làm cho Việt Nam mất đi 5% GDP vào năm 2010, một tỷ lệ có nguy cơ tăng lên mức 11% vào năm 2030. Về mặt con người, tác hại của tình trạng ô nhiễm không khí được đánh giá là nghiêm trọng, với khoảng 50.000 ca tử vong mỗi năm hiện nay có thể vượt mức 60.000 ca mỗi năm vào năm 2030. Đi sâu vào chi tiết, bản báo cáo đã nêu bật 8 lĩnh vực bị tác hại nặng nề nhất, tính theo tỷ lệ GDP bị mất đi vào hai thời điểm 2010 và 2030. Đứng đầu lĩnh vực này là vấn đề năng suất lao động, kế đến là tác hại do mực nước biển dâng cao, thứ ba là lĩnh vực thủy sản. Biến đổi khí hậu chủ yếu có ảnh hưởng tiêu cực, nhưng trong trường hợp Việt Nam, một số tác động có thể được xem là tích cực. Chẳng hạn như mưa nhiều hơn sẽ bù đắp cho phần nước bị bốc hơi do tình trạng nhiệt độ gia tăng và giảm bớt tình trạng hạn hán tại nhiều vùng nổi tiếng là khô cằn. Tuy vậy, các tác giả bản báo cáo Climate Vulnerability Monitor 2012 cũng thận trọng nhắc lại rằng, theo khảo sát riêng của phía Việt Nam, tỷ lệ cao của lượng nước bốc hơi trong lúc lượng mưa và lưu lượng các con sông giảm mạnh trong mùa khô sẽ không tài nào bù đắp được. Nói chung, bản báo cáo của tổ chức DARA là một nghiên cứu quốc tế hiếm hoi về môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về giá trị của công trình này, RFI đã đặt câu hỏi cho chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc, một người thường xuyên theo dõi tình hình môi trường Việt Nam. Theo chuyên gia Nguyễn Đức Hiệp, ngoài một số điểm thường xuyên được đề cập tới, bản báo cáo có nêu lên nhiều yếu tố mới lạ và hữu ích.
Cái bản báo cáo này nói chung thì nó có nhiều điểm mà chúng ta đã biết được, là cũng có một vài điểm thì là nó nhấn mạnh để cho chúng ta để ý. Thì những điểm mà chúng ta đã biết được, ví dụ như là về vấn đề thay đổi khí hậu, thì mực biển dân nước biển nó lên thì nó sẽ ảnh hưởng rất nặng đến đồng bằng sông Cửu Long của mình. Hiện nay thì là cái mực trên mặt biển của cái đồng bằng sông Cửu Long mình khoảng dưới 1 feet, thì nếu cái mực độ nước biển nó tăng lên đó, thì là nó có ảnh hưởng rất nặng nề đến cái đồng bằng sông Cửu Long và cái nền kinh tế của mình. Thì cái điều này thì cũng đã biết khá nhiều, thì cũng phải quan tâm là hiện nay thì là cái mực nước biển nó chưa tăng lên quá cái mức mà có thể nguy hiểm, nhưng mà hiện nay có những cái hiện tượng mà tôi có thể thấy là cái độ xâm mặn vào cái đồng bằng sông Cửu Long cũng tăng lên nhiều. Một phần thì không phải là chỉ cái mực nước biển nó tăng lên, mà một phần là do cái lưu lượng của sông Cửu Long của mình nó yếu đi, vì một phần là những cái đập ở trên thượng nguồn. Đấy là những cái điểm mà trong cái bản báo cáo này đã có nói. Nó cũng nói thêm lẫn từ cái thiệt hại về kinh tế qua cái mực nước biển tăng lên và sự thay đổi cái khí hậu, ví dụ như là cái hạn hán sẽ tăng lên, và thêm nữa là cái mực nước mưa đôi khi thì nó cũng sẽ cái lũ lưu lượng cũng sẽ nhiều, tức là nó bất thường, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mực nước và cái sông nước mặt lên trên đồng bằng sông Cửu Long, và cái mực đánh cá của mình nó sẽ giảm đi nhiều, tại vì cái nguồn mà cá nó sẽ mất đi khá nhiều nếu mà những cái vùng bọc biển của mình nó bị xâm thực mặn và nó mất đi mấy cái rừng gặp mặn, ví dụ như là đèn tràm và đèn đứt, thì đấy là những cái mà cũng khá đáng lo. Cái báo cáo này cũng cho thấy là nó thể về cái khả năng về kinh tế bị mất đó, thì cái nguồn lợi mà thủy sản nó sẽ rất là lớn, thì nó có thể làm cho cái giảm của mình, cái GDP của mình nó sẽ giảm đến có thể đến 0.7% nếu mà mất cái nguồn lợi đánh cá như vậy. Thì cái bản báo cáo này đã nhấn mạnh đến cái điều đó, và nó cũng cho thấy là mình đánh cá hiện nay là một số vùng nó đã đánh cá quá nhiều, tức là mất đi có thể là cái nguồn cá nó sẽ lên lên, nó sẽ giảm đi nếu mà mình không có quản lý một cách chặt chẽ liên tỉnh. Tại vì bây giờ thì các tỉnh đều có những cái chương trình, có những cái chương trình khác nhau, không có một cái quy hợp, không có một cái phối hợp chung, thì các bạn báo cáo cũng nói lên là nên có một cái sự phối hợp chung với các tỉnh. Thì đấy là những cái điểm mà tôi nói chung là họ có nhấn mạnh. Một điểm họ cũng nhấn mạnh đấy là cái vấn đề về giữ rừng để mà có thể lấy cái tài nguyên rừng để mà cho những người mà giữ rừng để mà cho tiền họ khi mà họ giữ. Thì nó cũng kết hợp với lại cái tổ chức của Liên Hợp Quốc về vấn đề gọi là cái cơ chế phép, tức là cái cơ chế giảm khí thải qua cái sự phá rừng. Thì cái cơ chế này để có thể giữ được rừng mà có thể giữ được tài nguyên mà không có tốn tiền nhiều, mà thật sự là có lợi về lâu về dài. Thì đấy là họ cũng nói về cái điểm mà kinh tế, thì với lại cái cơ chế mà gọi là phát triển sạch thì cũng nên phát triển thêm. Thì hiện nay cơ chế phát triển sạch thì Việt Nam cũng có tác dụng một phần. Và họ cũng nói thêm về cái nền kinh tế carbon của Việt Nam là dùng hiện nay thì dùng nhiên liệu không hoàn nguyên, tức là nhiên liệu như nguồn carbon nhiều, ví dụ như là dầu xăng hoặc là than đá thì rất là lớn ở Việt Nam. Thì nếu mà giảm cái nền kinh tế carbon mà tăng cái nền kinh tế xanh, tức là nền kinh tế xanh, thì cái GDP Việt Nam nó mặc dù là có thể nó giảm được một chút xíu trong những năm đầu, nhưng mà về sau về dài thì nó cái GDP nó sẽ tốt hơn, nó tăng hơn, tăng trưởng cao hơn.
Dạ thưa anh, trong cái bản báo cáo anh đã có nói đây là họ lặp lại một cái số điều mà cho tới nay đã được biết tới. Ở bên cạnh đó nó có những cái điểm nào mà anh thấy rằng là nó mới lạ mà ít được đề cập đến xưa nay?
Thì có một vài điểm đặc thù, ví dụ như cho tuổi trẻ mà họ đã có biến xuống để mà họ tham quan và nghiên cứu sâu rộng hơn một chút. Hiện nay thì các tỉnh như là tỉnh Bến Tre thì đã có những cái dự án, ví dụ như là xây những cái đập để có thể cái mực nước biển được xâm mặn vào trong cái đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái việc xây đập như vậy, ví dụ như là như tỉnh Bến Tre họ định là 65 cây số thì đã rất là tốn tiền, và hiện nay thì là họ có thể thực hiện được, nhưng mà họ có nói là nếu mà thực hiện được thì nó cũng sẽ có một cái lợi ích nhiều hơn là cái số tiền vốn mà mình phải bỏ ra để xây đập, nhưng mà phải có một cái nghiên cứu khả thi hơn. Hiện nay thì tỉnh đó là và một số tỉnh dùng rất nhiều là để mà nuôi tôm, thì những cái nuôi tôm nó thường thường là ở những cái gần biển và gần những cái rừng ngập mặn. Thì nuôi tôm như vậy thì nó rất là một phần nó có về kinh tế thì nó rất là có lợi, nhưng mà một phần nó về ảnh hưởng về môi trường thì nó cũng có lớn. Và họ để ý là thường thường nuôi tôm thì là cái vấn đề mà nhiệt độ nước và cái pH của cái nước rất quan trọng. Thì khi mà thay đổi khí hậu thì nhiệt độ nó sẽ tăng lên, thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ làm cái vấn đề nuôi tôm nó khó khăn hơn, và nhất là nó có thể gây ra bệnh cho tôm. Thì họ có đề nghị một vài cái điểm là hiện nay thì ở cái tỉnh Bến Tre và một vài tỉnh thì là không có một cái quy chuẩn gọi là để mà tất cả mọi người áp dụng. Như là một số thì nông dân thì mua một mấy cái tôm giống thì rất là gọi là chịu đựng được, tức là cái thay đổi về ví dụ như nhiệt độ hoặc là pH, nhưng mà có những cái chỗ khác thì là nó lại gần đấy thì lại tôm giống nó lại không chịu đựng được, cho nên nó có thể dễ dàng là có thể chuyển bệnh từ chỗ này qua chỗ đó, tức là không có mức đường nào có một sự phối hợp chặt chẽ để mà có cái tiêu chuẩn chung. Thì họ có đề nghị em cũng có cái tiêu chuẩn chung vậy, để mà có thể là tất cả các tôm giống đều có một cái đề kháng cao, để tức là không có bị một cái bệnh dễ bị lây từ một chỗ khác nó xảy ra. Nó cũng giống như là cái GMO, ví dụ như trồng lúa hoặc là trồng đậu nành, thì nếu mà bên cạnh đó là một số nơi nó dùng đậu nành từ GMO, tức là thay đổi cái gen đó, theo di truyền đó, thì nó dễ là bị ảnh hưởng từ cái gen này nó có thể ảnh hưởng đến một cái khác, cho nên là phải có đồng bộ, nói chung là phải có đồng bộ, phối hợp đồng bộ thì nó mới có một cái năng suất nó cao cho tất cả. Chứ nếu mà không thì là chỉ cần một cái mà nó không có tốt thì nó làm cái năng suất tất cả mọi nơi nó sẽ xuống hết.
Dạ thưa anh, trong cái bản báo cáo đó, khi mà nhận định chung về tình hình Việt Nam đó, lúc nãy anh có nói tới, tức là họ có nói rằng là cái thiệt hại chung về mặt kinh tế ngay từ năm 2010 do cái biến đổi khí hậu, Việt Nam đã bị mất 5% của GDP của mình. Và nếu mà không có cái gì thay đổi đó, thì cho tới năm 2030 như vậy là Việt Nam sẽ bị mất 11% GDP vì cái biến đổi khí hậu. Thì những cái con số này theo cái nhìn chuyên môn của anh thì nó có xác thực hay không?
Cái này thì tôi thấy là nếu 11% mà, thì nó có thể là có xác thực, là tại vì nội cái mực nước biển nó tăng mà nó ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long thì là về cái nói chung thì về bên Việt Nam thì là mà đa số vẫn còn là 50% cái báo cáo mà nói là vẫn là thuộc về ngành nông và cái ngành kinh tế mà do cái nông nghiệp đóng góp vào là 20% GDP thì nếu mà nông nghiệp nói chung là nếu mà đồng bằng sông Cửu Long mà mất đi cái nông nghiệp ít nhất là phải là khoảng chừng 80% là của cả nước thì 20% là cái GDP 80% nhân dân lên thì bệnh cũng có thể cũng khả thi khoảng 15-16%. Còn hiện nay thì là cái GDP Việt Nam nó thấp do cái biến đổi khí hậu thì cái đó thì tôi không chắc lắm, nhưng mà về sau về lâu dài thì cái ảnh hưởng GDP của mình rất lớn.
Dạ, thưa anh Hiệp, anh thấy cần thêm cái gì trong bản báo cáo mới về biến đổi khí hậu đối Việt Nam này hay không ạ?
Tôi thấy là nó cũng có nói một sơ ít một chút về cái vấn đề gọi là liên hệ với các nước. Thí dụ như là toàn bộ nó có thể là như là có nói là nó có thể ảnh hưởng đến cái chính sách về thay đổi khí hậu hoặc là chính sách về phát triển kinh tế của toàn bộ, nó cũng có thể ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Thì nó cũng nói là nên có một sự phối hợp và thí dụ như là nói dễ nhất là cái vấn đề gọi là đặc biệt là với cái trên thị trường ở Lào với Trung Quốc thì nó có ảnh hưởng đến cái bước của Việt Nam. Thì nó cũng bằng báo cáo này cũng nói lên là Việt Nam cũng nên phối hợp và có phải những cái vấn đề này đi ra cái hội sông Mekong. Thì đấy là một cái điểm cái bằng báo cáo này là cũng nói nhưng mà nói sơ thôi. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề này nó cũng có ảnh hưởng rất nhiều đến cái phát triển kinh tế, cái GDP của Việt Nam, nếu mà mình không có để ý đến thì nó tai hại rất nhiều. Tức là cái này nó ngoài cái vấn đề của thay đổi khí hậu thì cái này nó đang xảy ra mà nó có thể có nguy cơ rất nhiều, tại vì cái GDP về tương lai về thay đổi khí hậu nó cũng có rất nó cũng lớn, nhưng mà hiện nay thì cái vấn đề mà cái lưu lượng nước của sông Cửu Long và cái trầm tích như là cái sổ xa nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về trong cái tương lai rất gần Việt Nam hơn là cái thay đổi khí hậu.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Đức Hiệp.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Minh Anh phụ trách, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà nói về tham vọng về năng lượng của Trung Quốc đối với vùng Groenland ở Bắc Cực. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mon Ami La Rose qua tiếng hát của Natasha Atlas.
On est bien peu de choses et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Ce matin